thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Nè ông, tôi nghe nói phở gà quý phi hay phở bò các loại ở phở Pha Lê ngon lắm phải không?
Ngon mà lạ nữa, nước phở thơm ngon do vị ngọt của xương hầm lâu, phảng phất mùi hồi, quế, đinh hương, mùi gừng, hành nướng với công thức đặc biệt tạo nên nước súp phở ngon không đâu bằng.
Úi chà, gà đi bộ mà luộc theo kiểu quý phi rồi ăn với phở thì lạ và thơm ngon lắm. Đang có chương trình mua 3 tặng 1, tôi khoái lắm à nghe. Phở Pha Lê chuyên món phở bò, phở gà quý phi thơm ngon độc đáo không đâu bằng. Nơi duy nhất cung cấp nước súp phở thơm ngon, giá sỉ cho tiệc gia đình.
Phở Pha Lê ngay tại nhà hàng Giáng Xưa Golden, chủ nhân mới, khẩu vị mới. Mong quý khách ủng hộ. Điện thoại 972-360-7540,
972-360-7540.
Hộp TV thông minh, một sản phẩm giải trí nổi bật, nhiều chương trình hấp dẫn, kiến thức phong phú, gọn nhẹ, dễ sử dụng.
Chỉ cần Internet, không cần cable, không xa lại, không lệ phí hàng tháng.
Bảo hành 1 năm, dễ dàng sử dụng cho người lớn tuổi.
Xem trực tiếp nhiều đài Việt ngữ được phát hình trên khắp thế giới. Đầy đủ cải lương, phim bộ, hài kịch, ca nhạc.
Xem được hơn 5 đài Việt ngữ phát hình tại Mỹ.
Google TV để check email, YouTube, Facebook hoặc xem phim bộ mà không sợ virus, sử dụng như một computer.
Nhiều phim Mỹ mới, phim Hồng Kông, phim Đại Hàn, TV show và phim dành cho người lớn.
Tự động update những channel mới.
Xin gọi anh Minh, hộp TV thông minh 972-957-7998.
957-7998. À, đây rồi, nhà hàng Two Little Girl với món nem nướng Ninh Hòa mà mình thật thích.
Nhà hàng Two Little Girl là nhà hàng chay cũ trên đường Arapaho.
Đầy đủ các món cơm, phở, hủ tiếu, bò kho, mì sườn nướng, vân vân.
Có món phở chay.
Nhiều món chay, ngon, lạ.
Nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Little Girl là chủ nhân của nhà hàng Gender House thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Gender House chuyên nhận tiệc cưới và tiệc các loại.
Nhà hàng Two Little Girls tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật đóng cửa. Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Điện thoại 972-889-8598.
889-8598.
Hãng xếp tại chợ Thuận Phát Gia Lần tuần này.
Đùi sau không da 2 đồng 69 cent một pound, thân lương heo 2 đồng 69 cent một pound, cá lù đù ướp muối 5 đồng 99 cent một pound, cải kim chi 2 pound 1 đồng, củ cải trắng 3 pound 99 cent, táo Fuji 2 pound 1 đồng, củ hành vàng 3 pound 99 cent, chanh xanh 5 trái 1 đồng, bắp cải xanh 3 pound 99 cent, nước dừa Cocorico 2 đồng 59 cent 6 lon, Vina Cafe 2 hộp 5 đồng, sa tế 3 miền 2 gói 1 đồng, mì Tom Yum 7 đồng 99 cent một thùng, mì tô non rim 7 đồng 99 cent một thùng.
Siêu thị Thuận Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garden, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
KTQ hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc hài kịch Gia đình hàng đậu được diễn ra vào lúc 7 giờ 30 chiều ngày 24 tháng 1 tại Aceman Center, thành phố Richardson,
với các diễn viên Trấn Thành,
Trung Dân,
Minh Nhí,
Anh Vũ,
Thu Trang, Anh Đức
và nhiều diễn viên hài khác,
cùng với ca sĩ Phi Nhung trong vai vợ thằng đậu. Hứa hẹn quý vị sẽ có một đêm ca nhạc hài kịch giải trí thật vui nhộn, hấp dẫn.
Giá vé nhiều hạng 40, 60, 80 và 100 đang có bán tại nhà hàng Lá Xanh, Poor Quarter, Mỹ Linh Video in Garland, OPC Nail Supply Carrington, V Collection Arlington và Sài Gòn Music of Forward. Sài Gòn Radio.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Quy Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt căng thẳng đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau tần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999 đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay đó và ngày mai là hai cái ngày hoàn toàn khác nhau trong cái tuần lễ này về vấn đề thời tiết. Ngày hôm nay được xem là cái ngày ấm nhất trong tuần này ở bên Dallas, nhưng mà vào ngày mai lại xem là cái ngày lạnh nhất của cái tuần này. Hôm nay nhiệt độ có lúc lên tới 54 độ, chúng ta sẽ có nắng, nhưng mà vào buổi tối giảm xuống còn 28. Nhưng mà vào ngày mai thì gió nhiều hơn và mây nhiều hơn, rất là lạnh. Nhiệt độ ban ngày và chỉ khoảng 34 độ mà thôi, buổi tối giảm xuống chỉ còn có 18. 18 độ là cái nhiệt độ rất là lạnh trong cái tuần lễ này. Rồi sau đó thì ngày nào cũng lạnh hết. Tới ngày thứ bảy thì có thể sẽ có mưa và có thể sẽ có tuyết. Chúng ta không có biết là tuyết nhiều hay tuyết ít, nhưng mà nếu mà đủ là một cái ông snowman thì sẽ chụp hình gửi qua cho anh Huy Cường cũng như là anh Khôi Nguyên xem. Nhưng mà có một cái điều như thế này là ngay trên trang nhất của tờ Dallas lại nói về vấn đề giá dầu. Quả tình là giá dầu trong từ tháng 6 cho đến bây giờ thì nó giảm nhiều quá. Ngày hôm qua đó thì nó bớt xuống, giảm xuống dưới cái mức 50 đồng cho một thùng dầu thô rồi. Và nó còn tiếp tục giảm theo như là suy đoán của các chuyên gia, thì họ nói rằng là tiếp tục trong năm nay là giá dầu thô sẽ giảm nữa mà còn giảm nhanh hơn nữa. Riêng vào ngày hôm qua thì nó mất tới 4%. Và vì vậy mà các cái thị trường chứng khoán nó bị trao đảo một chút xíu, nó mất tới 331.34 điểm. Cái lý do mà giá dầu thô ngày hôm qua giảm mất 4% là bởi vì tổng sản lượng dầu thô xuất cảng của cái vùng Trung Đông tiếp tục tăng. Trong khi đó thì ở bên Hoa Kỳ cũng tiếp tục là sản xuất thêm dầu, và vì vậy nó cái mức cung, cái mức cầu nó quá lớn. Rồi vấn đề tin tức có liên quan đến suy thoái ở bên Âu Châu, cho nên là những cái nhà đầu tư thì họ bây giờ họ muốn kiếm một cái chỗ nào đó an toàn để mà họ đầu tư, mà chỉ có an toàn nhất là mua công khố phiếu của các chính phủ mà thôi. Bây giờ người ta lại sợ là giá của các sản phẩm nó giảm, tức là giảm phát. Cái điều này đó thì giới tiêu thụ như chúng ta thì thích lắm. Theo như là cái tổ chức EEA, đó là ba chữ A, ngày hôm qua họ có nói là giá dầu thô giảm như thế này thì người dân Mỹ nói riêng không thôi đấy nha, là có thể có sẵn 115 tỷ Mỹ Kim để mà tiêu xài trong năm 2015, cao hơn nhiều so với lại năm vừa rồi. Và giá xăng mà tiếp tục nó giảm như thế này nữa là cái điều mà chúng ta thấy là ngay cả giá mà giá dầu để mà sưởi ấm ở những cái vùng phía Bắc của Hoa Kỳ nó cũng rẻ đi. Và giá dầu gọi là diesel á, nó cũng giảm. Như vậy đó là chúng ta thấy cái lần cuối cùng mà giá dầu thô cũng như là xăng mà nó giảm là nó xảy ra vào năm 2008 cho tới năm 2009, là lúc bây giờ cái nền tài chính nó bị sụp đổ. Chỉ trong vòng có vài tháng thôi đó mà giá dầu thô từ cái ngưỡng 100 đồng cho một thùng nó giảm xuống dưới cái mức 40 đồng cho một thùng. Hiện nay thì nó chưa có giảm tới 40 đồng nhưng mà cũng gần tới cái ngưỡng đó rồi đó anh Huy Cường.
Đúng như vậy, đó là một trong những cái sự lợi lộc mà người dân ở tiểu bang Texas được hưởng trước nhất, tại vì giá dầu, giá xăng ở Texas bao giờ cũng thấp hơn đa số tất cả các tiểu bang khác ở trên toàn quốc. Nhưng mà có một vấn đề rất là nóng xảy ra ngay tại khu vực biên giới giữa Texas và Mỹ Tây Cơ, mà ngày hôm nay tờ Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên và chiếm hơn 1/4 trang. nói về chuyện là những người dân ở xung quanh khu vực biên giới này, nhất là những cái chủ các trại, những nông trại hoặc là những trại chăn nuôi, thì họ đều cảm thấy rằng cái sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama đã đưa ra cho phép hơn 4 triệu người di dân bất hợp pháp có thể được ở đây để vào có giấy tờ đi làm việc. Và sự việc đó đã khiến cho con số những người vượt biên một cách bất hợp pháp càng gia tăng trong cái giai đoạn vừa qua. Và có những tổ chức của tư nhân đã được lập ra cách đây cũng khoảng trên 2 năm rồi để tự họ canh phòng vùng biên giới, giúp các nhân viên canh phòng biên giới. Họ cũng trang bị súng đạn đầy đủ, nhưng mà dĩ nhiên họ không bao giờ dùng súng đạn để mà bắt bớ ai hoặc là bắn giết ai cả. Họ chỉ dùng để hăm dọa hoặc là sau đó giữ những cái người đó để kêu và đợi những nhân viên của chính phủ tới để bắt những người này hoặc là đuổi hẳn những người này trở về bên kia biên giới. Chẳng hạn như ông Victor là một trại chủ ở đó và bây giờ ông ta cũng là trưởng một cái nhóm như vậy và có khoảng 300 người, đa số từ Houston, là tất cả đây họ đều tình nguyện. Họ xuống dưới đó và thay phiên nhau đi canh phòng những cái khu vực từ biên giới như vậy. Và ông ta cho biết rằng trang trại của ông ta chỉ có cách khoảng độ vài mile, vài dặm ở trên biên giới mà thôi. Nhưng mà ông ta đã có thể nhìn thấy rằng cái số lượng người vượt biên bất hợp pháp gia tăng rất là nhiều. Và mọi người đều cảm thấy rất là thất vọng bởi vì sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama đã như là một cái lời khuyến khích những người ở Nam Mỹ cứ tiếp tục vượt biên giới vào Hoa Kỳ đi rồi từ từ sẽ được hợp pháp hóa. Và chính những cái sự việc này đã khiến cho họ cho rằng đây là một cái sự việc mà chính họ phải kiểm soát, chứ nếu không thì không thể nào mà có thể để được chuyện như vậy. Tại tiểu bang California trước đây thì họ đã đưa ra một cái sắc lệnh, một đạo luật khác gọi là 108/187, thì giới hạn tất cả những công việc phụ cấp về xã hội cho những người vượt biên bất hợp pháp. Nhưng mà sau đó các tổ chức về nhân quyền của những người gốc Hispanic đưa cái vụ này ra kiện lên đến tận tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện cho rằng tiểu bang California đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Và kể từ đó thì những nhóm tư nhân mới bắt đầu mọc ra để tự kiểm soát lấy biên giới. Họ không muốn những người di dân bất hợp pháp đi vào Hoa Kỳ như vậy. Riêng tiểu bang Texas thì chúng ta đã biết rằng cựu thống đốc Rick Perry, ông ta đã bỏ thêm 800 triệu để mà tăng cường thêm an ninh biên giới, cũng như là đã ra lệnh cho vệ binh quốc gia xuống dưới đó để tăng cường với các nhân viên quan thuế và các nhân viên canh phòng khác. Bây giờ ông không còn làm chức thống đốc nữa, nhưng mà ông tân thống đốc Rick Abbott cũng vậy. Ông sẽ tiếp tục những chương trình đã đưa ra của thống đốc Rick Perry. Bởi vì nên nhớ, đây là phần đất của Đảng Cộng Hòa, và Đảng Cộng Hòa thì chắc chắn là sẽ chống lại bất cứ những cái gì phía bên Đảng Dân Chủ đưa ra. Không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Về vấn đề mà di dân như vậy đó thì không những kéo theo rất là nhiều gánh nặng cho từng tiểu bang, mà còn có thể kéo theo những vấn đề khác mà chính quyền vẫn chưa có thể giải quyết triệt để. Và kính thưa quý vị, thì một bản tin có thể nói là may mắn cho một người dân tại khu vực Cypress, tức là khu vực phía bắc của thành phố Houston. Bởi vì người này vừa mới trúng một vé số Lotto Texas Jackpot, thì một con số mà lên đến, có thể nói rằng là vì cái người này trúng vé số, nên cái tiệm mà bán vé số cho họ đó được hưởng cái tiền commission rất là cao. Đợt quay số của giải Lotto Texas vào dịp cuối năm, tức là mừng năm mới, đã biến một người trở thành triệu phú. Đây là một người phụ nữ tại thành phố Houston, và hôm qua bà này đã đi lên nhận giải thưởng. Bà Brandy Jackson là một cư dân của khu vực Cypress phía bắc của thành phố Houston, đã đến để đổi vé số thưởng tại tổng công ty của công ty Texas Lottery tại Austin, và tổng số tiền bà này nhận được lên đến 10.392.246 đồng 79 xu. Người ta dự báo là cái vé trúng của bà này là khoảng 14.500.000, và trước khi đợt mở số vào ngày thứ tư vừa qua, và bà này đã chọn là lấy một lần tiền mặt. Bà cho biết rằng là bà lựa 6 số và bà này đã trúng hết 6 số, bao gồm là 3, 6, 14, 43, 44, 50. Bà này là một trong 5 người trong năm 2014 trúng vé số của tiểu bang Texas được sổ mỗi tối thứ tư và tối thứ bảy. Nhưng mà bởi vì theo như là một cái tiệm bán, tiệm này là tiệm convenience store, nó gọi là Fairfield Food Mart. Đây là một tiệm vừa bán đồ convenience store và vừa là trạm xăng tại địa chỉ 15038 đường Mason, khu vực Cypress. Thì chỉ riêng cái tiệm này không, họ đã được nhận tiền commission lên đến 146.747 đồng 49 xu. Theo như người nhân viên cashier tại tiệm này là anh Bishnu Tripathi, anh nói rằng đây thật sự những người này là một những người may mắn, và thật sự tiệm này cũng là một tiệm may mắn. Và thì mặc dù anh nghĩ rằng đó là anh là người bán vé số trúng, nhưng mà anh nói rằng là thì có thể cái số tiền thưởng này thì anh không biết như thế nào, nhưng mà rõ ràng đây là một tiệm may mắn, bởi vì trước đây cũng đã có người trúng vé số tại tiệm này rồi. Thì đây là một bản tin vui, bởi vì trúng tới 10 triệu lận. Thì anh Quang Hưng nhớ check lại vé số, coi biết đâu mình cũng có trúng đâu đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, mua nhưng mà lại không có giò. Rồi không có giò thì thấy rằng là làm sao mà trúng được.
Có người trúng
rồi. Dạ vâng, tôi khỏi giò luôn. Nhưng mà quả tình người ta nói đó là cái lô tô nó có nhiều cái giải lắm. Mình không trúng được cái lô độc đắc nhưng mà cũng phải giò để mà trúng những cái lô khác. Nhưng mà nhiều người thì thôi, thấy mình muốn là trở thành triệu phú hơn là trăm ngàn phú. Thưa quý vị, là cái việc mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo phận Hà Nội, được chọn làm Hồng Y ngày 4 tháng 1 năm 2015 vừa qua, thì Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay đã có tất cả là 6 vị Hồng Y. Đây là một cái chức, không phải là một, dù là không phải là một cái chức thánh, nhưng mà cái tước hiệu Hồng Y là một trong những cái danh hiệu cao quý trong Giáo hội Công giáo. Các Hồng Y còn được gọi là các hoàng tử của Giáo hội. Họ giữ một cái vai trò quan trọng trong cái đời sống giáo hội, trong đó có việc là tham gia mật viện để mà bầu giáo hoàng mới. Và chính Đức Hồng Y cũng là trong những cái cộng sự viên gần gũi với lại Đức Giáo hoàng trong cái việc quản trị giáo hội hoàn vũ hơn. Và chính Hồng Y cũng có những cái tiếng nói cũng như là ảnh hưởng đối với lại giáo hội địa phương. Và trong số 6 vị Hồng Y của Việt Nam thì trước hết là chúng tôi phải kể là Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê là Tổng giáo mục của Giáo phận Hà Nội. Ông là người sinh ra tại Hà Nội và được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 thăng lên bậc Hồng Y vào ngày 24 tháng 5 năm 1976. Và đây là một vị giáo mục đầu tiên được Giáo Hoàng thăng bậc Hồng Y. Ngài là một trong những cái vừa người mà được xem là có một cái hành động rất là khôn khéo cũng như là can đảm, như là tư thời của Cộng sản đó, là phía miền Bắc đó, thì họ bắt bớ đạo rất là nhiều. Chính Ngài là đã bất ngờ tấn phong giáo mục cho linh mục Giuse Maria Trịnh Như Căng, và chính sau này là Đức Giáo mục Trịnh Như Căng là cái người kế vị Ngài, và Đức Hồng Y Giuse Trịnh Như Căng là người Hà Nam. Trong số Đức Thánh Cha về Đức Giáo Hoàng, xin lỗi quý vị, là Đức Giám mục Hồng Y đó, Trịnh Như Căng là có sang Roma, và trong cái ngày mùng 2 tháng 5 năm 1979 thì được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thăng lên là Hồng Y. Đức Hồng Y Trịnh Văn Căng đó, Ngài có một cái công lớn là đã thành lập ra Hội đồng Giám mục ở Việt Nam. Và Ngài cũng đã ký ban hành một cái thỉnh nguyện thư lên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để mà phong thánh cho 117 vị tử đạo. Thì chúng ta biết là những cái vị tử đạo này ở Việt Nam đó là do chính quyền Cộng sản Việt Nam chết dưới thời chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên là khi mà đề nghị như thế thì Ngài cũng biết là chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phản đối. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong hiển thánh cho tất cả các vị tử đạo Việt Nam này. Người kế tiếp là Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng. Là Ngài là người Ninh Bình và được phong Hồng Y vào ngày 26 tháng 11 năm 1994. Người kế tiếp là Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là người sinh tại Phủ Cam, Huế. Và thân phụ của Ngài đó là ông Nguyễn Văn Ấm và thân mẫu là bà Ngô Đình Thị Hiệp. Bà Ngô Đình Thị Hiệp này là chính là em ruột của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và Ngài được lên bậc Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 năm 2001. Và người kế tiếp là Hồng Y Giuse Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, là người Cà Mau. Ngài được thăng lên làm Hồng Y vào ngày 28 tháng 9 năm 2003 và người cuối cùng gần đây nhất là Đức Hồng Y thứ 6 của Việt Nam, tức là Đức Hồng Y tân cử Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Thì Ngài có trong danh sách này đó, thì người ta vẫn không có ngạc nhiên cho lắm, là bởi vì hầu hết tất cả những cái vị giám mục mà giữ cái chức tổng giám mục của Hà Nội đều không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành là Hồng Y mà thôi. Trở lại với quý anh.
Cảm ơn quan Hưng, và đó cũng là bản tin cuối của thời Nhật báo truyền thanh vào sáng hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.